Vượt Tây Côn Lĩnh. Nhật ký của một đại đội trưởng trung đoàn Lao, Hà. Tây Côn Lĩnh là một ngọn núi cao hơn 2.000 thước thuộc tỉnh Hà Giang, nối với dãy núi Lùng Trùng Phủng, chạy liền sang Trung Quốc. Tây Côn Lĩnh, cái bình phong thiên nhiên ngăn Hoàng Su Phì phía Tây và Cổng Dời phía Đông. Pháp đóng ở Hoàng Su Phì, không ngờ có thể nào quân ta dám leo một triền núi đá cao ngất, không người qua lại bao giờ. Và dù đương mùa hè, trên đỉnh núi cũng rét cóng, đến cây cỏ cũng không mọc lên được. Ngày 25 tháng 7 năm 1948, một trung đội thuộc trung đoàn Lao, Hà, nghĩa là Lao Cai và Hà Giang, đã vượt Tây Côn Lĩnh vào tấn công Hoàng Su Phì. Ngày 24 tháng 7, buổi chiều đến chân núi, bao nhiêu nóng nực đã được cất đi từ lúc nào. Trời đất dưới bóng núi ẩm ướt, mát rượi. Cái áo chấn thủ đâm ra sắp hợp thời. Kiểm lại quân số một lần cuối cùng. X, chiến đấu viên. 3RM, đủ súng trường AT. Mỗi khẩu 300 viên dự trữ. Súng máy 700 viên một khẩu. Còn chữ 1.500 viên. Thế là đã khá nặng. Còn sẻng, còn xà beng. Với cái túi đeo 7 ngày gạo, lại áo và chăn chấn thủ. Nặng quá. Công tác chính trị có kết quả. Thực sự đã xây dựng được quyết tâm của các chiến sĩ. Chưa kể ra, dù có leo qua Tây Côn Lĩnh, cũng chưa chắc trận này đã là ghê nhất. Một tháng nay, chúng tôi đã tấn công đuổi địch chạy quang Lao Chải. Vó chân sắt của bộ đội Lao Hà đã từng băng qua các đỉnh núi lạnh ghê người, đá sắc như dao. Những con người này đã từng được ruồi vàng đốt mưng mủ, sưng người như thằng phỗng, đủ vành đói khát rồi. Được, Tây Côn Lĩnh, Tây Côn Lĩnh kia, xưa nay chưa ai trèo qua đầu mày, thì ngày mai bộ đội Việt Nam sẽ trèo qua đầu mày. Ngày 25 tháng 7, 12 giờ trưa, đi trên triền núi ngoảnh lại, không còn thấy gì nữa. Sau một buổi leo cật lực, dốc Cổng Dời đã là chuyện hôm qua và dường như đã xa rồi. Bây giờ chỉ có sương và mây mù mịt phủ ngay trên lưng chúng tôi. Mặt trời đã lù đù ốm đau một cục vàng nhợt, như chiều mùa đông miền quê. Trước mặt vẫn dựng đứng vách đá, dắt cạnh khe những tụm cây mua, dây phượng vĩ, mấy gốc nứa tép cằn. Trong đường đất thế này thì nghe chừng triển vọng ngày hôm nay chỉ là một cuộc leo dài. Bám vấu đá, bám gốc cây mà leo. Tụt tay, tụt chân một cái là mất người. Mà tụt anh hòa thực thì mất toi cả. Mỗi lần nghe chiếc nồi đồng va lồng còng vào đá, nhiều cậu lại giật mình ngó lại. Càng lên càng lạnh, càng chiều càng lạnh. Lưng và bụng toát mồ hôi, mà mặt và bàn tay thì lạnh tái. Tháng này ở dưới ta đương nắng chảy mỡ. Rồi ông mặt trời ốm o cũng mờ tịt lúc nào không biết. Một thứ ánh sáng đục lờ như nước vo gạo, không ra ngày, không ra đêm. Đầu gối chối quá, lưng còng xuống lấy đà nhún bước, đã thấy cứng nhắc, tức đến ngực. Dễ đã treo leo trên 2.000 thước rồi. Cứ bước dựng đứng chân lên từ sáng giờ còn gì. Chúng tôi dừng lại trước lúc trời tối hẳn. Còn đủ trông thấy những cái mặt tái nhợt của nhau, không dám kêu nữa. Sợ đêm sẽ rét quá, không biết có chịu nổi không. Nơi này dốc đá thoai thoải, đôi chỗ có đất, có thể nằm được. Chúng tôi mở cơm nắm ra và đi tìm cây vơ cỏ làm lều. Một cái lo thứ nhất, chỉ có vài người đi lấy được ít lá rong về lưa thưa lợp che xương. Còn thì phần đông, vừa ngồi thì không đứng lên được nữa. Cứ ngồi xuống lại run cầm cập. Cơm cũng không nuốt nổi. Rét ở đá, rét ở bóng tối, rét từ ruột rét ra. Ghê nhất là mỗi khi nghĩ mới hôm qua còn nóng rực, thì trong người tự dưng rùng mình như đương cơn sốt. Càng rét kiếp. Bây giờ mới thấy là rét thật. Rét ghê quá. Đêm đến, bốn phía rên rỉ. Không phải tính run rế, không có run rế, chỉ có tiếng người khe khẽ. Có lẽ hai hàm răng đã cắn lại mà tiếng rên rỉ vẫn bật ra. Núi đá ẩm ướt, không tìm được một que củi. Chăn áo chùm hết lên nhau, vẫn run, vẫn kêu, không tài nào chịu được. Rét thấm từ trong ngực rét ra, không biết làm thế nào nữa. Quá nửa đêm, nổi mấy tiếng rú hay là tiếng ho, tiếng nôn khan cũng không phân biệt được. Rồi bóng người lê lê từ bên phải sang. Báo cáo, đồng chí N chết rét rồi. Em bịt mũi, không thấy thở nữa. Bật lửa lên. Bật lửa không cháy. Ét xăng đâu? Ét xăng đổ ra. Ét xăng không bén lửa. Trong bóng tối lại kéo dài những tiếng rú không ra tiếng. Trời ơi, cái rét đột nhiên quá. Không ai có thể tưởng trước như thế này. Một cái bóng bò đến run cầm cập. Báo cáo anh, đồng chí Bờ chết rồi. Em cấu, không thấy đồng chí ấy cựa quậy nữa. Y tá đâu? Y tá đâu? Không nghe tiếng thưa. Có lẽ y tá đã cứng hàm. Y tá chết rồi. Từ lúc ấy, thỉnh thoảng anh nọ lại phải cấu anh kia xem có còn sống không. Nhưng rồi có khi cấu cũng không biết đau. Không thấy còn biết đau. Không thấy đau. Không thấy cựa. Phải bóp chặt mũi. Người bị ngạt toài lên. Thế mới biết còn sống. Trời đục lờ. Sắp sáng. Sống rồi. Ngày 26 tháng 7. Chúng tôi mới hiểu. Khi ban ngày nóng, thì cái rét dữ dội đột ngột ban đêm càng hết sức nguy hiểm. Những anh em bị chết, người còn mềm rất lâu, nhưng người nằm ngủ. Cái chết bất thần. 2/3 không đi được. Bây giờ cứ nghiến vào nhau, tay nắm lại cũng không mở được ra. Phải đi, không thể dùng rằng. Dùng rằng thì chết hết. Nhợt nhạt quá rồi. Anh khỏe sốc anh yếu, vực nhau lết đi. Thế nhưng cũng phải bỏ lại đấy hai người. Một bộ đội, một dân quân. 6 dân quân làng P rất tốt, đã tình nguyện theo chúng tôi đi. Thế mà đêm qua chết 3, bây giờ 2. Hai người vừa mất, chân tay nhuôi ra, mà mặt lại không tái, cứ đỏ lịm lên. Tuy nhiên, đấy không phải là sống, mà đấy là bị rét đứt mạch máu, chết tươi. Đồng chí y tá vẫn còn sống, tim long não cũng không lại, chỉ một lát sau thì tím ngắt. Chúng tôi liệm các đồng chí vào chăn, rồi đem đặt cả vào một cái khe đá, không có đất chôn, cũng không đào được. Chúng tôi vịn nhau đi được một lúc, thì mồ hôi đổ ra, gân bớt cóng, dần dần người hồi lại. Lại lên cao nữa. Nhưng ban ngày không khủng khiếp như ban đêm. Ai cũng cố leo, dường như chỉ sợ lại sắp tối. Tối thì chết. Đêm này nữa thì thật, chết hết. Lên đến đỉnh núi vẫn mênh mông sương khói, mây gì không biết, mịt mù ẩm ướt, hơi nước đọng giọt trên những cụm nứa cằn, bé tí tẹp như những khóm trúc non bộ. May sao, dốc Tây Côn Lĩnh phía bên Hoàng Su Phì thấp hơn phía cổng rời, cho nên mới đổ dốc 6 tiếng đã trông thấy rừng xanh mờ viền dưới chân, sương mù bớt đặc. Chúng tôi như đánh hơi thấy mùi ấm áp của cuộc sống. Mới có 2 ngày mà dài thế, như sang tận thế giới nào. 4 giờ chiều, gặp một cái lán bỏ hoang của người Mèo. Lán làm nương, bỏ lâu, nương đã hóa rừng cả rồi. Nhưng có người đã đến là chắc có sống. Mừng quá! Chúng tôi vào đốt lửa và nghỉ ở đấy. Tối hôm nay cũng rét, nhưng lửa đã tống cổ được cái rét trên ngọn núi. Khai hội toàn đại đội, Đại đội trưởng đứng lên nói: "Từ giờ phút này, chúng ta đã vào đất địch. Thế là đã làm được một phần mục đích của cuộc tiến quân. Bây giờ chỉ còn phần tìm đánh địch. Hai ngày hôm nay vất vả. Có đồng chí chưa được đánh, đã hy sinh ở dọc đường. Các đồng chí có vì thế mà nản không?"
"Không.
Nản lúc này là chết. Chỉ có tiến vào mới sống, đánh được địch mới sống. Chúng ta quyết đi tìm địch, đánh địch, ta có quyết tâm không?" Những cái đầu chọc hiên ngang nhếch lên: "Quyết tâm." Ngày 28 tháng 7, bắt đầu tiến hành. Xuống dốc quá nửa buổi thì tới trước cứ điểm Túng Quá Lìn. Túng Quá Lìn đóng trên một quả đồi chọc chắn lối trong núi ra, đồn Khố Đỏ và kẻ cướp. Đứng trên cao, chúng tôi trông thấy rõ ràng hai súng máy và một móc chia 50. Chúng không có thể tưởng quân ta lại xuất hiện từ trên núi xuống. Chúng tôi tấn công giữa ban ngày, xung phong ồ ạt, loạn xạ lên, ném lựu đạn vào lô cốt đồn, tắc ngay một ổ súng máy. Địch bị đánh thình lình, nhưng chỉ sau vài phút cuống, chúng tỉnh ngay, bắn ra rất dữ. Chúng tôi không vào đồn được, phải rút ra, nã một loạt đạn AT rồi lại xung phong, nhưng cũng không vào được. Phải rút hẳn ra ngoài, bao vây các đồn xung quanh. Chập tối lại đánh. Chúng bỏ đồn chạy đêm, để lại hai xác chết. Chúng tôi thu được một khẩu Bren, còn đạn móc chê, đạn súng trường thì vô lùng, khiêng không xuể. Kiểm điểm lại, thấy chiếm được đồn, nhưng không gọn nhanh, không thực hiện được kế hoạch hoàn toàn tiêu diệt địch, và thế là lộ bí mật. Sự có mặt của chúng tôi, địch đã biết, không thể tấn công thình lình được nữa. Tuy vậy, thắng lợi đầu tiên đã làm hăng hái anh em. Chúng tôi đốt đồn Túng Quá Lìn, rồi tiến vào Bản Quá. Ngày 29 tháng 7, vẫn rừng núi xen kẽ, nhưng không còn hoang vắng, và đã hết dốc. Đây là một vùng bằng phẳng ở lưng núi. Con đường vào Bản Quá, chốc lại gặp nương ngô xanh dờn. Vài nhà người Mèo thấy lính đồn Túng Quá Lìn nửa đêm chạy qua, cũng đã bỏ đi hết. Không cách nào đi vận động đâu ra lương thực. Chỉ còn có hai ngày gạo. Nếu chiều hôm nay không tới Bản Quá, không cướp được lương thực của địch, thì có thể phèo tuốt. Giữa đường, vượt một khe núi đá thì chạm trán một toán địch đánh chặn. Tào Ngộ Chiến, nó định tiêu diệt mình thì nhất quyết xông vào, trước hết là cướp lương thực. Đôi bên cùng hăng, mình xung phong, nó cũng xung phong, nhưng vào cách nhau khoảng 20 thước, lưỡi lê và mác chúng tôi sộc lên thì chúng nó bỏ chạy toán loạn. Chúng tôi đuổi theo, lại một toán giặc khác từ Bản Quá tới tiếp viện. Chúng tôi đương đuổi gặp bọn mới, chúng nó chiếm được đồi cao, quét liên thanh xuống. Chúng tôi hy sinh mất hai, phải lùi lại 800 bước dàn trận. Hai bên bắn nhau cho đến tối mịt mới im tiếng súng. Các hỏa thực phải đi bẻ ngô trên nương về luộc. Chúng tôi đành lấy ngô của đồng bào. Không biết làm thế nào khác, phải giữ lại ngày gạo cuối cùng làm vốn. Ngày 30 tháng 7, quân địch tấn công từ sớm, nhưng chúng không tiến được. Đánh nhau suốt ngày, chúng được tiếp thêm đạn từ Bản Quá ra. Móc chia cầm canh dội sang cả đêm. Ban ngày không đi được, mà đêm thì không biết lối vào. Ngày gạo cuối cùng cũng đã hết rồi. Ngày 31 tháng 7, chúng tôi lại tấn công từ lúc xương còn đục. Từng bộ phận nhỏ của địch, định đã bọc ra sau lưng ta, nhưng đều bị đánh bật lại. Chúng nó ít quân, nhưng chúng đã hãm ta vào một thế nguy hiểm. Chúng chiếm được lợi địa, nếu bắt ống nhòm thì nhìn sang tuốt tận đằng sau ta. Cứ liên lạc nào thò đầu ra khỏi chỗ nấp là y như rằng bị móc chê, rót chặn, đuổi. Các hỏa thực phải cảm tử mới đưa được thức ăn lên cho chúng tôi. Mà nào có gì, nó là sáng kiến linh động của nhà bếp. Một ôm rau lang luộc, với mỗi người được hai bắp ngô. Có khi móc chê câu tung cả người hỏa thực lẫn rổ rau lên, ngồi dậy, nhặt rổ rau, rồi lại bò. Có những tổ ở phía ngoài, không thể liên lạc tới được. Các chiến sĩ nằm trong hố, đói quá, nhảy chồm chồm, hét cuồng lên. Một tổ nghĩ ra một mẹo, rình lúc quân địch ăn thì xung phong vào. Xung phong hết sức táo bạo, mãnh liệt, chúng phải bỏ chạy, nhưng chỉ để lại vài hạt cơm vãi. Có lẽ nó đã biết chiến sĩ ta đói, đánh cướp cái ăn. Không thể nấn ná. Ở cao nguyên sương xuống rất sớm, nhờ sương mờ, đại đội trưởng cho bộ đội bí mật rút về túng quá lìn. Địch không biết, chúng tôi chạy nhanh như ngựa, ba cáng thương binh. Hai chiếc cáng khiêng đạn chiến lợi phẩm lóc nhóc chạy theo. Về tới túng quá lìn, chúng tôi nhảy xả lên nương ngô. Đại đội trưởng HT không thể nào giữ được vẻ nghiêm nghị giữa hai hàng quân, cứ ngốn hết bắp này đến bắp khác. Nước ngô sống ngầu trắng nhoe nhét hai mép. Đêm lại là một bữa ngô non luộc húp cả nước. Sau bữa ấy, khi đã tỉnh người, rồi thì chúng tôi bỗng lo lắng hơn. Thế là lại ăn ngô của đồng bào, phạm kỷ luật chiến trường. Mà đây là đồng bào trong vùng địch, chưa biết gì về quân đội ta. Tuy không có kiểm điểm, không ai nói ra, nhưng cứ tự nhiên, không ai lên nương bẻ ngô nữa. Mỗi anh chỉ còn vài quả đào tìm được trong rừng để dành mai ăn. Toàn đội khai hội, ánh lửa bập bùng hắt lên những cái đầu chọc bóng nham nhở tóc. Mặt anh nào cũng vêu vao và từng nét sâu hắm như đã đói khát hàng tháng ròng rã. Đại đội trưởng nói, ngày mai trở về, 4 giờ sáng hành quân. Ngày 1 tháng 8, lại qua Tây Côn Lĩnh. Đường dốc trở ra không cao mấy, chỉ già nửa ngày đã lên tới đỉnh. Cảnh rét đỉnh núi lại tái diễn ghê gớm, bởi vì còn thêm cả cái đói trong người và hai ngày đánh nhau đã kiệt sức. Mù mịt sương phủ, ẩm hết quần áo, không có mặt trời. Chúng tôi đi từ lúc 4 giờ sáng, không phải sợ địch đuổi kịp, nhưng cốt hành quân sớm để quyết vượt qua đỉnh, để xuống cho được bên kia. Đó là kinh nghiệm máu của chuyến vào đã để lại. Nếu dừng lại đêm trên đỉnh núi thì chết. Nhưng mà rét cứng khoeo rồi, người cứ dồn lại, lom khom, súng xít rên, run. Có một anh lên cơn sốt, nằm phục xuống. Mọi người đến sốc dậy. Anh nôn ra từng bát máu, rồi gục xuống, lần cuối cùng. Nguy ngập quá. Bây giờ mới xế chưa, chắc là chưa khủng khiếp rét như trong đêm. Nhưng bởi chúng tôi sút quá rồi, đại đội trưởng giơ tay lên hét, đi đi, đứng đây nó đông máu lại, chết hết bây giờ. Rồi anh đẩy từng người đi, đoàn quân lại dùng mình, ngất ngư, tuổi đá, bíu cỏ, tuột thõng hai chân, rồi lại tuổi đá, lại bíu cỏ, lại lần lần xuống. Một thương binh rên rỉ, để tôi lại đây, cho tôi chết. Tôi chết giữa đường thôi. Nhưng ba cái cáng thương binh vẫn lách đi, lách xuống. Lúc nào, ba cái cáng thương binh cũng đối mặt với cái vực sâu. Các anh nằm trên cáng vẫn rên rỉ, đôi chốc lại vật nài đòi được để lại. Đến đây, dốc đứng thành vại, không cách nào khiêng cáng xuống, phải bỏ cáng lại. Các thương binh cái chăn chấn thủ quấn kín như để làm chăn liệm sẵn. Vạch chăn ra, mặt anh nào cũng đã xám ngắt, hàm răng cứng. Chỉ còn một anh thều thào. Anh, lấy áo, lấy chăn tôi, mặc vào, anh đi. Không, lệnh đại đội trưởng, chúng ta cùng đi. Mỗi thương binh được tiêm hai ống long não. Anh y tá tiêm xong, nâng từng người lên, vặn tay, bóp chân, rồi xốc đứng dậy. Mấy anh khỏe thay nhau xốc nách từng bước đưa xuống. Thế là rồi, xuống được cả. Tuy nhiên, nhìn lại, chúng tôi đã phải để trên cả đường đi và về hai người trong bản quá và sáu người nằm muôn đời trên đỉnh Tây Côn Lĩnh. Thế rồi, càng xuống được bao nhiêu thì càng bớt rét bấy nhiêu. 9 giờ, tối lắm, vẫn tóm cây, bíu lá, chụt. Một dân quân lại tìm được cái lán mèo không có người ở. Chúng tôi loạng choạng bước qua những cành đào chĩu quả va vào mặt. Nhưng không ai còn sức với tay lên. Có anh cố ngắt, cắn một miếng, quả đào vừa ngập răng thì hàm cứng lại, đến nỗi không há ra được. Không đốt lửa, không còn đủ sức đi vơ củi đốt lửa nữa. Tất cả lăn ra đất, nằm sắp chết. Ngày 2 tháng 8, tỉnh dậy, nhiều người thấy mình nằm trên những đám phân ngựa đã mọc nấm trắng. Một số tỉnh lò dò đi kiếm được nắm dao tàu bay. Ánh lửa bếp làm cho xung quanh đã hồi hồn. Nồi canh rau muối được bắc ra, mọi người vụt đầu húp. Nhưng đói quá, lại phải vừa trải cuộc kinh khủng đến như thế. Ruột đã quắt cả lại. Húp vào càng bài hoài. Có anh lại ngã ra, ngất đi. Đại đội trưởng chọn một tổ 3 người còn khỏe, chút súng lại, chạy về trước báo tin. Chiều hôm ấy, một tiểu đội cấp hành quân lên. Họ đã gặp chúng tôi, nhưng dường như không thể biết. Hơn 30 con người ấy nằm đấy từ bao giờ? Bởi vì sự im lặng đến kinh rợn như vào chỗ không người. Tôi được nghe kể, họ đã thấy chúng tôi súng sụp, chồng đống, tay quắp, chân co như những xác chết, mép sùi bọt, mặt trắng bệch. Xung quanh thì bừa bãi nồi, túi thuốc, súng, cả chăn hãy còn cuộn, nguyên. Đạn, cả cầu Bren và những hòm đạn Mortier 50 chiến lợi phẩm thu được ở túng quá lìn. Đại đội trưởng, mắt nhắm, nửa nằm nửa ngồi, đầu lả xuống một tảng đá. Chân chấn thủ, trùm ngoài cái áo khoác dạ cất ngựa, rơi tụt xuống chân. Tôi chỉ còn nhớ, tôi vừa lảo đảo ngồi xuống đấy, mắt vàng, đầu nặng như đeo đá. Một ý nghĩ ngộ nghĩnh cố gắng thoáng tới. Tôi thử hát xem, tai tôi có còn nghe tiếng của tôi không? Không biết tôi có hát nổi không, nhưng tai tôi chẳng nghe tiếng gì hết. Tai tôi ù ù sấm động. Thế là tôi ngồi gục, nửa tỉnh, nửa mê như thế. Câu chuyện vượt Tây Côn Lĩnh mới cách đây 3 tháng. Hôm nay lại hành quân, từ phố Ràng lên, cũng toàn dốc rừng. Đại đội trưởng HT bảo tôi, bộ đội trung đoàn Lao Hà chúng tôi thì quanh năm leo lại leo. Năm 1949. Mùa hái bông. Mùa xuân, vùng Mường Piềng có tục lệ cũ là trai gái đi chơi hang núi. Những cuộc hò hẹn vui thú nhất là những cuộc chơi hang. Năm 1952, trong chiến dịch giải phóng Tây Bắc, tôi qua khu du kích Mường Piềng đã được nghe câu chuyện sau đây. Pháp trở lại. Cả các làng bản Mường Piềng phải bỏ ruộng lên ở núi. Cây lau, cây bói, mọc, lấp hết ruộng. Hoa lau, hoa bói hoang dại loang ra năm này qua năm khác, trắng xóa cánh đồng. Làng mạc nương dẫy bây giờ ở bí mật trên núi cao. Đến mùa gặt, đứng trên ngọn này trông chếch sang sườn núi khác, chốc lại thấy một vệt sang sáng vàng vàng, ấy là những nương lúa cha kín đang trổ. Năm ấy thình lình tây lên lùng, cả làng lại phải bỏ nương lúa, bỏ núi đi lần nữa đến nơi hóc hiểm xa hơn. Như một đàn trâu vào rừng, biết phải bảo vệ nhau, họ đi từng đám, người già trẻ con gồng gánh đi giữa, du kích mang nỏ và súng kíp giữ gìn trước sau. Hơn 20 người và đồ lề trèo núi, mấy ngày mấy đêm vẫn đi. Đêm đến, trông xuống vòm sương mù mịt, thấy ánh một đốm lửa. Đấy là cái đồn Tây đóng giữa làng cũ. Vẫn còn thấy cái đồn ấy, người ta lại giục nhau, lại trèo đi. Nhưng bỗng tất cả bọn dừng lại đợi, vẫn chưa thấy anh Sinh trở lại. Du Kích Sinh đeo súng kíp đi trước, anh vừa theo mùi hôi thoảng qua, mùi hôi thú rừng. Cả Tây, cả núi rừng đều nguy hiểm, Du Kích phải đi tìm xem sao. Theo bờ suối cạn, một dải lau dài dạt, gãy lả tả, đám lau bị gí xuống, còn nặng dấu chân vừa xéo, chưa ngóc lại được. Mặt Sinh nóng bừng, như thói quen những khi đi săn gặp mồi. Sinh lách vào bụi, cứ nương theo ngọn lau đổ luồn về phía trước. Cả bọn đứng đợi, cô Hòa sốt ruột nhất, mắt Hòa đăm đăm về bờ lau, hai tay nắm chặt đòn gánh. Hoa ngồi xuống giữa đồ đạc, rồi Hoa đứng lên. Chốc Hoa lại thì thào với cô Hắt, cô Hói. Hắt và Hói cũng băn khoăn lây. Hắt bực mình đùa. Con hổ, nó không lấy mất chồng mày đâu. Hoa im, nhưng chỉ được một lát, Hoa lại rì rầm. Giá như thời bình yên, Sinh đã được đến ở rể nhà Hoa. Cha mẹ già trong nhà đã bằng lòng. Ai cũng biết hai người mê nhau lắm. Nói ghẹo, không biết thẹn nữa. Mùi hôi vẫn dập dờn trong gió. Hoa cứ nghĩ như ở đâu con hổ đương rình Sinh. Các bạn lại nói đùa. Không, con hổ cái nó chẳng cướp chồng mày. Năm nay chạy rừng không có thịt. Du Kích đi kiếm thịt về ăn Tết đây. Con hổ, con gấu cũng thế. Vừa lúc ấy, Sinh về. Sinh lẳng một vác thịt trên vai xuống. Một nửa con nai, lòng gan thòi lòi, hai đùi sau còn nguyên. Thì ra, con nai bị hổ tha vào trong khe suối cạn, ăn không hết, bỏ lại. Thịt Tết đây, con hổ thương ta chạy Tây khó nhọc, hổ biếu ta cái Tết. Các cụ già và lũ trẻ con xúng quanh, họ vác lên, ước nặng, quên cả đường chạy núi, cứ nhốn nháo vui như sắp ăn cỗ trong làng. Một cụ già nói, ta cố trèo lên đến quả núi trước mặt, nghỉ lại, ăn Tết. Thịt làm Tết đây rồi. Bọn trẻ lao sao cười. Phải rồi, ăn Tết với xòe. Không có trống, không rượu, mà xòe được à.
Cứ gì trống với rượu, vui lên thì xòe thôi.
Hoa liếc nhìn chị em. Chân ai cũng như đã muốn bước ra sàn xòe, trong lòng hớn hở vui. Họ nghỉ lại trên ngọn núi ấy để ăn Tết thật. Đồ đạc, cái ninh, cái chảo, khoang gánh tạm dồn cả vào hang đá. Các cụ nhớ Tết ở làng, cứ ngồi cửa hang nhìn xuống, không biết đến năm nào thì được trở lại ăn Tết dưới làng. Các anh Du Kích đem bịt miếng da bò lên mặt một cái ninh làm trống. Các chị thì căng lại dây đàn, ăn Tết được hai cái đùi nai to, và cũng trống, đàn, cũng xòe hát đấy. Trên mô đất phẳng, phát đi vài đám cỏ răng rợ, đã thành cái sân chơi đầu làng. Tiếng trống phập phùng như tiếng gió thổi vào lá chuối. Tiếng hát giáo đầu lúc xa lúc gần, cũng như những năm nào bình yên. Chơi đâu chẳng bằng chơi đây. Chơi đêm cũng lịch, chơi ngày cũng xinh. Nhớ năm ngoái, cũng ở khu Du Kích trên khe đao có bộ đội về ăn Tết. Mấy làng Mường, làng Mán Nga Hoàng, làng Thái đi ở Du Kích đều đến xòe hát ở làng Mán Sơn Trang. Tiếng chân xòe rộn rã lạch sạch trên sàn, nhịp với tiếng trống, tiếng đàn, tiếng hát. Sinh và Hoa cũng đi xòe, mấy đêm ngày được cùng nắm tay nhau, cũng như bây giờ. Sinh và Hoa bước lại, hai người đã đi xa đám xòe lúc nào cũng không biết. Trời bừng sáng, họ đi trong nắng xuân dịu dàng. Hoa phủi bụi than bếp trên váy áo. Váy Hoa đã bạc, nhiều chỗ rách cả rồi. Hoa thấy Sinh ngắm mình, Hoa xấu hổ, muốn khóc. Hoa nhớ lại mùa bông tháng 7 vừa qua, giữa mùa bông, tay lên càn, nương bông cổ Hoa đương nở trắng cả lưng núi, giặc đốt phá hết, Hoa không hái được quả nào. đã mấy năm nay chạy rừng. Hình như Sinh cũng đương nghĩ như thế, nhưng Sinh nói, thằng Tây làm hại, nên quần áo mới rách thế này đây. Hai người im lặng, tiếng hát đám xòe xa đưa tới. Hoa cúi lau nước mắt, Hoa nhớ lại, Hoa buồn, nhớ lại vài năm nay, từ khi Hoa biết, Hoa chưa được biết cái Tết nào bình yên ở làng. Hoa theo mẹ lên khu du kích từ năm Hoa còn bé còn con. Hoa đi, gánh đôi quang gánh dài quá, đường dốc, chôn thúng quệt vào đá. Mẹ Hoa phải nâng quang lên cho Hoa bước. Cái váy chàm này mặc từ năm chạy ở làng đi, mỗi năm váy bạc, nhuộm lại, rồi lấy bớt vải thắt lưng, lai gấu xuống cho vừa tầm cao lớn lên của cô con gái đến thì. Khéo chắp vá, đã mấy năm vẫn mặc được, nhưng váy áo càng ngày càng tơi tả. Biết đến ở chỗ nào lại trồng nương bông được, Hoa tủi, khóc. Sinh cười, ngày mai lên khu mới, tôi đi tìm đất làm cho Hoa một nương bông. Tháng 7 này, bông lại nẻ trắng nương. Bông để may váy áo mới cho cả nhà cũng không hết. Lúc ấy, bọn cô Hắt cô Hói chạy tới. Họ đương ra tìm hai người. Chỉ xe tập ở đây thôi, ta sửa soạn đi cho kịp thôi đường. Hoa im bặt, biếu tay, ngả vào vai áo Hói. Hói gắt, rách áo tao. Hoa mỉm cười, đưa mắt nhìn Sinh, nói, đến chỗ ở mới tao lại rồng bông. Tháng 7 này tao hái bông, vừa may váy áo, vừa cho chúng mày cũng không hết được. Mấy chị em cùng cười, váy áo đương rách, nhưng họ nghĩ đến nương bông nẻ và váy áo mới, như thế mới vui được. Tiếng đàn, tiếng hát xòe còn văng vẳng, họ lại chạy vào vòng xòe, xòe rốn thêm lúc nữa, rồi mới đi. Sinh nắm tay bạn xòe, khéo chọn chỗ đứng ngay trước mặt Hoa. Hoa bỗng ngượng, cúi đầu, đám xòe thêm người mới, lại rộn rã hơn. Chơi đâu chẳng bằng chơi đây, chơi đêm cũng lịch, chơi ngày cũng xinh. Cô Hắt đã kể lại cho tôi nghe những chuyện làng chạy giặc lên ở khu du kích năm ấy. Kể đến đây cô ngập ngừng. Sáng hôm sau, đường đi, thì gặp Tây ở đằng núi kia lên chặn. Em bò vào bụi cây. Đến khi Tây đi rồi, em lại chạy theo làng. Thế còn Hoa thì sao? Tây bắn chết cả hai người. Hắt im, không nói nữa. Trên cái sân nhà ảng mới dựng lại, Hắt quay con cúi. Tiếng lạch sạch, đều đều. Sợi bông vải trắng muốt chảy theo guồng như sợi bún xuống khuôn. Đấy có phải là sợi vải bông giống tốt ở khe lao năm trước? Các làng trên khu du kích đi lấy về rồng. Thế là cái ước mong được váy áo mới của Hoa và Sinh đấy. Trai gái Mường Piềng vẫn có tục cũ đi chơi hang mùa xuân. Bây giờ đi chơi hang mùa xuân, cô nhớ Sinh và Hoa khi ở khu du kích trên núi, vẫn mong mùa hái bông và đợi mùa xuân chơi hang. Năm 1955